Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Thích Nhật Từ, Viện Chủ Chùa Giác Ngộ và cũng là trưởng ban khóa tu xuất gia gieo duyên Chùa Giác Ngộ, cũng là vị thầy thế phát xuất gia cho các vị được gieo duyên trong cuộc đời của mình, được làm những người tu sĩ để gieo duyên trong chốn thiền môn. Kính bạch chư tôn đức tăng trong tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, xin tri ân tất cả quý chư tôn đức tăng đã cho phép con ngày hôm nay được về với khóa tu xuất gia gieo duyên Chùa Giác Ngộ để được chia sẻ một pháp thoại với tất cả các hành giả hôm nay của chúng ta. Quý hành giả xuất gia gieo duyên thân mến, đạo Phật thì Buddhism xuất phát từ Buddhi, có nghĩa là thức tỉnh, có nghĩa là giác ngộ. Do đó triết học Phật giáo được coi là triết học của sự thức tỉnh, triết học của sự tìm về chân giá trị của cuộc đời. Một quá trình sống của chúng ta không chỉ mở đôi mắt ra để ăn, để ngủ, để hưởng thụ, mà một điều rất quan trọng là cuộc sống của chúng ta có thức tỉnh không. Chúng ta có thể mở được đôi mắt, mà đôi mắt đó dưới tuệ giác của Đức Thế Tôn. Đối với đạo Phật, nếu chúng ta có thể có được sự thức tỉnh, chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều quan niệm về cuộc sống, về con người, sự sống, cái chết và rất nhiều cái quan niệm. Dưới ánh sáng tuệ giác của Đức Phật, một con người gọi là thức tỉnh, gọi là giác ngộ, sẽ có một cái nhìn chánh kiến trong tất cả vạn pháp của cuộc đời. Và chính đạo Phật là thật sự có khả năng giúp chúng ta điều đó. Nếu chúng ta tìm hiểu về các tôn giáo, chúng ta tìm hiểu về đất nước, về con người và cả thế giới, cả nhân loại và các cõi giới, chúng ta sẽ thấy rất hạnh phúc ở một điều: chúng ta là người Phật tử. Và chính Đức Phật và đạo Phật là có khả năng giúp chúng ta khai mở trí tuệ. Chúng ta có thể thức tỉnh cái gọi là trí tuệ của mình đó theo nhiều cách khác nhau, như chúng ta thường là gì? Nghe pháp, đọc sách, xem truyện Phật giáo, tụng niệm kinh điển, hành trì giới luật, thực tập các pháp môn, vân vân và vân vân. Nhưng cho đến khi chúng ta chọn được một bậc chân sư, bậc thầy trong cuộc đời của mình, và người thầy đó có duyên dẫn dắt chúng ta vào con đường tu tập, thì sư nghĩ rằng đó là cái thuận duyên rất lớn cho chúng ta có thể đạt đạo. Mặc dù giữa nghịch cảnh trần gian vẫn có những con người nhìn thấy đạo, tu tập và đạt đạo, nhưng cái gọi là thuận duyên lớn nhất cho chúng ta đó là sự xuất gia. Đức Phật đã từng tuyên bố con đường xuất gia thật là thênh thang, khoáng đạt và hạnh phúc. Tất nhiên có rất nhiều con đường để đạt đạo, nhưng con đường xuất gia là thênh thang nhất, khoáng đạt nhất, hạnh phúc nhất, thưa các vị. Đó là hành trình tìm về bến giác, mà trên cái hành trình đó giúp chúng ta giải thoát ra nhiều nỗi khổ đau, và chính con đường đó giúp chúng ta tìm lại bản lai diện mục của chính mình, tìm về chân tâm Phật tánh với tư tưởng mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đó là tư tưởng Phật tại tâm, tự tánh thanh tịnh. Thì chúng ta biết rằng cái con đường xuất gia của mình để tìm về cái chân tâm, cái Phật tánh, cái tự tánh thanh tịnh đó. Cái tư tưởng này đặt nền móng cho cái ý chí phát huy nội lực của mỗi một con người, định hướng tư duy, định hướng phương pháp tu hành cho người học Phật. Cho nên đến với toàn thể hội chúng khóa tu xuất gia gieo duyên lần này, sư Hương Nhũ xin gửi đến các vị pháp thoại mang tên Ta Tìm Lại Ta. Thưa quý hành giả thân mến, trên thế gian này con người ta đổ xô đi tìm hạnh phúc. Và ở đây có rất là nhiều người cũng đã từng đi tìm hạnh phúc rồi. đi xuất gia thì có ấu niên xuất gia, trung niên xuất gia và lão niên xuất gia. Những con người ở trung niên, lão niên và ở đây cũng có rất nhiều người Phật tử đang ở đây. Chúng ta cũng phải tự nhìn nhận là cuộc đời mình đã từng đi tìm hạnh phúc. Hóa ra hạnh phúc đó chỉ là ảo ảnh của cuộc đời. Bởi vì nó mong manh, nó phù phiếm, có đó rồi mất đó. Tự trong nó đã mang mầm mống của khổ đau, bởi vì vô thường là bản chất của cuộc sống. Chính Đức Phật của chúng ta, bậc đại giác ngộ, mới chỉ ra cho chúng ta biết những điều thuộc về chân lý của cuộc sống. Bản chất cuộc sống này, sự vô thường. Cho nên ta đi tìm gì giữa cuộc đời này, thưa các vị? Một lần Đức Phật trở lại U Lâu Tần Loa, một thị trấn trong thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà. Đức Phật đến khu rừng nơi Ngài đang hành đạo, với ý định thuyết pháp cho những người cúng dường cho Ngài. Thì dọc đường, Ngài ngồi nghỉ dưới một gốc cây trong rừng. Bỗng nhiên có 30 thanh niên chạy đến hỏi thăm rằng Ngài có trông thấy một cô gái xinh đẹp chạy ngang qua đây không? Đám thanh niên bảo rằng họ cùng với gia đình của họ, vợ con của họ đến khu rừng này để vui chơi. Và một người trong bọn họ còn độc thân nên mang theo một cô nữ tỳ xinh đẹp, cũng là vũ nữ. Thừa lúc sơ hở, họ cô ta đã trộm tiền bạc và trốn mất rồi. Và bọn họ đang cố công truy tìm. Đối với xứ Ấn Độ, một người nô tỳ mà còn ăn cắp tiền bạc, mà bắt lại thì chắc có nước là chỉ chết mà thôi. Và tất cả bọn họ đang đi tìm người con gái đó. Thì Đức Phật hỏi các thanh niên rằng, này các thiện nam tử, chư vị nghĩ như thế nào đi tìm cô gái bỏ trốn và đi tìm chính mình, việc nào tốt hơn? Các thanh niên suy nghĩ rồi trả lời, thưa Sa Môn, thật sự chúng tôi đang muốn đi tìm cô gái ấy, nhưng còn tìm chính mình, đó là một cái khái niệm, một điều chúng tôi chưa từng nghĩ đến. Thế nào là đi tìm chính mình? Đức Phật mới bảo, các vị hãy suy nghĩ đi. Nếu không trả lời được, thì này các nam tử hãy ngồi xuống đây, rồi ta sẽ nói cho chư vị nghe. Các vị mới ngồi xuống, để lắng nghe xem thế nào là đi tìm lại chính mình. Đức Phật mới thuyết pháp, thuận thứ theo trình độ căn cơ của họ. Bởi vì họ là những thanh niên, chắc chắn là con nhà giàu có, được sống một đời sống hưởng thụ. Nhưng chưa từng biết thế nào là ta tìm lại ta, chưa biết thế nào là tìm lại chính mình. Cho nên hãy ngồi xuống đây, ta sẽ nói cho các vị nghe. Đức Phật thuận thứ theo trình độ căn cơ mà thuyết pháp, chính là giảng đến cái bản chất của cuộc sống này. Đó là tứ thánh đế chứ còn gì nữa. Bản chất cuộc sống là khổ. Rồi là vì sao mà con người ta lại khổ đau? Đó, đi tìm cô gái, hưởng thụ cô gái, rồi mất mát, rồi truy tìm, rồi tất cả vẫn là nước mắt niềm đau. Trẻ rồi già, bệnh rồi chết, gặp rồi chia ly, mọi sự đều thấy rõ. Ngay trong cái mầm của sống đã có chết, trong mầm hội ngộ đã có chia ly. Nói thành công nhưng dẫy đầy thất bại. Cuộc đời này, bản chất của nó là sự vô thường, biến hoại, khổ đau. Giảng cho họ nghe về nguyên nhân của sự đau khổ này, rồi làm sao để thoát ra khỏi cái vòng đau khổ đó. Thực hành chánh niệm để có thể đi đến với bát chánh đạo. Từ bát chánh đạo, con người ta giác ngộ, và từ đó có tuệ giác, có hạnh phúc, an vui, niết bàn. Chắc chắn với trí tuệ của Đức Phật, Ngài đã làm cho tất cả các chàng nam tử đó hiểu ra một vấn đề. Rồi tất cả mọi thứ cũng vô thường, rồi ta phải tìm lại ta. Cho nên cuối cùng lộ trình tiến tu giải thoát qua đạo đế, 30 thanh niên giác ngộ và cuối cùng cầu xin xuất gia, được Đức Phật nhận lời. Quả là Đức Phật đúng là chúng ta hạnh phúc được làm con của một bậc thiên nhân chi đạo sư. Con nhớ trong sự Phật giáo, Đức Phật từng độ 500 người mù. Trước khi độ cho họ thì cho họ ăn uống đầy đủ, cho họ áo quần ấm áp, rồi thuyết pháp cho họ nghe. Họ nói nếu Đức Phật có thể cho họ xuất gia thì đó là một niềm hạnh phúc của họ. Nhưng mà người mù, họ thiếu một căn như vậy, làm sao mà xuất gia? Đức Phật nhắc lại cho họ biết vì cái nhân quả gì mà đưa đến sự mù lòa như vậy. Chứ thật ra họ cũng từng là những vị xuất gia tu tập, những hàng tu sĩ trong tăng đoàn. Gợi nhớ lại kiếp sống xa xưa, gợi nhớ lại cái chân tâm Phật tánh của những người mù. Và không phải là phép lạ đâu, mà tất cả những quả báo, những nghiệp chướng khổ đau chấm dứt. Đối những đôi mắt mù sáng lên và họ chính thức trở thành những người tăng sĩ trong tăng đoàn. Mình nghĩ đây không phải là chuyện thần thoại, đây không phải là phép màu Đức Phật ban ra cho những con người tật nguyền, mà ai cũng vậy thôi. Khi nghiệp chướng quả báo đến thì phải đón nhận tất cả sự mất mát, thiếu thốn, đau khổ, không như ý trong cuộc đời. Khi nghiệp chướng chấm dứt, quả báo được hóa giải, thì những gì người ta mong đợi đúng theo chánh pháp sẽ nở hoa như một đóa sen giữa bùn lầy. Ở đây cũng vậy, chỉ gặp 30 thanh niên, một bài pháp tuần tự theo phương tiện pháp môn với tâm từ vô lượng, Đức Phật đã hóa độ 30 chàng trai đó để xin xuất gia. Và ở đây chúng ta hơn 170 vị hành giả gọi là xuất gia gieo duyên, nhưng chúng ta đang trên hành trình tìm lại chính mình. Và sư muốn nói với các vị, đây là việc làm quan trọng nhất, cần kiếp nhất. Phải đến lúc ta phải quay lại tìm ta. Ta từ đâu đến rồi sẽ đi về đâu? Bộ mặt thật của ta khi cha mẹ chưa sinh ta ra là ai? Vẫn là câu hỏi của những người đang tìm lại chính mình. Và cách đây gần 3 thiên kỷ trước, Đức Phật cũng tìm ra câu trả lời cho những cái câu hỏi đó. Rồi 6 năm tầm sư học đạo, tu hành khổ hạnh, cuối cùng Ngài chọn con đường trung đạo. 49 ngày đêm thiền định, cuối cùng Ngài đã tìm ra câu giải đáp, trở thành bậc đạo sư. Mà giờ đây ánh sáng trí tuệ của Ngài, lời dạy của Ngài vẫn là chân giá trị, đuốc soi đường trong cuộc sống của nhân loại, trong đó có chúng ta, thưa các vị. Cho nên muốn tìm lại chính mình phải thuộc lòng bài kinh Vô Ngã Tướng thôi. Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Khi quan sát được như vậy, vị thánh đệ tử sẽ nhàm chán sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái ngũ uẩn này mình nhàm chán, do nhàm chán sẽ ly tham, do ly tham ta được tự tại và giải thoát. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy vì ảo tưởng về một cái ngã nên đi từ mê lầm này cho đến mê lầm khác. Muôn sự trong đời và tất cả nỗi khổ đau đều do chấp ngã và tham ái gây ra. Cho đến khi chúng ta cảm nhận cần phải ly cái đời sống phàm tục. Cái ly này không có nghĩa rằng tất cả chúng ta đều phải từ bỏ nó. Thật sự phải có căn duyên mới có thể xuất gia tu tập. Nhưng mà kể cả những vị Phật tử đang ngồi đây, các vị không xuất gia, các vị còn có tóc ở trên đầu, mặc áo cư sĩ, các vị còn mang gánh nặng một vai hộ đời, một vai gia đình, một vai hộ pháp. Các vị vẫn phải biết rằng thật sự ra cuộc sống này, nếu chúng ta càng chấp ngã càng tham ái thì dù tại gia xuất gia, chúng ta vẫn là ôm lấy những nỗi khổ niềm đau. Cho nên thật sự ra cái công hạnh của người xuất gia thì phải có đầy đủ nhân duyên phước báo, chứ không phải nói ta muốn bỏ mà ta bỏ được đâu, bởi vì còn bao nhiêu món nợ ràng buộc trên thế gian. Ngay khi Thái tử Tất Đạt Đa mà lấy công chúa Gia Du Đà La sanh ra người con trai yêu quý, thì ông nội, tức là vua Tịnh Phạn, đặt là Rahula, là đó là sợi dây trói buộc, nghĩ rằng đứa con trai này sẽ trói buộc thái tử Tất Đạt Đa, sẽ sống mãi trong cung vàng điện ngọc và sẽ lên ngôi vua. Nhưng rồi thái tử Tất Đạt Đa đã bước ra khỏi mọi cái thằng thúc đó, bước vào một cái hành trình mới vô tiền khoáng hậu, gọi là đại sự xuất thế, mà sau này Đức Phật đã ca ngợi, tán thán, bàn bạc cái công hạnh xuất gia trong rất nhiều kinh tạng. Sư còn nhớ trong kinh Hiền Ngu, Đức Phật dạy công đức của sự xuất gia cao hơn núi Tu Di, sâu hơn biển cả, rộng hơn hư không. Vì sao vậy? Vì xuất gia là quyết định thành Phật, xuất gia là tìm lại chính ta, bản lai diện mục của chính ta. Thưa các vị, mỗi một ngày chúng ta lại càng phấn chấn, mỗi một ngày lại càng thấy mình hạnh phúc, mỗi một ngày lại thấy mình quá phước báo lớn lao. Biết bao nhiêu con người đang phục vụ cho chúng ta, truyền tải những tư tưởng tốt đẹp, những thông điệp tuyệt vời của Đức Phật để chúng ta củng cố bản thân mình trên con đường tìm lại chính mình. Cho nên công đức của người xuất gia rất cao, rất lớn và rất rộng. Kinh Úc Giả Trưởng Giả Đức Phật cũng dạy: tại gia thì ô nhiễm, xuất gia thì thanh tịnh. Tại gia là buộc ràng, xuất gia là giải thoát. Thật sự chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, chúng ta đã thấy vô vàn hạnh phúc, đã thấy mình vô cùng phúc báo. Mặc dù sự xuất gia hôm nay đó là sự gieo duyên, nhưng sau cái gieo duyên này sẽ có rất nhiều người thật sự chọn đời sống xuất gia là đời sống chính thực của cuộc đời mình. Có phải như vậy không, thưa các vị? Và hôm nay các vị xuất gia gieo duyên cũng là tập đi trên hành trình tìm về lẽ thật của cuộc đời. Nhất định phải sống thật thôi. Đó là chúng ta tìm lại chính ta. Nếu ta không hiểu lẽ thật của ta là giả hợp, là nhân duyên, cho đến cái thân này cũng chỉ là giả hợp, và mọi vạn pháp trong đời sống đó là nhân duyên và nhân quả, thì ta có tu bao nhiêu cũng không bao giờ tìm ra chân lý. Các vị có đồng ý như vậy không? Làm sao để có thể tìm được chính mình? Mình không hiểu mình, sao mình tìm được chính mình, thưa các vị? Tợ như cái chìa khóa, một ổ khóa lớn treo trên cửa, dùng sức mạnh đến đâu cũng không bẻ được. Vậy mà chỉ có một cái chìa, một vật dụng nhỏ bé tầm thường, chúng ta tra vào trong ổ khóa, nạy nhẹ một chút xíu thôi, cái ổ khóa vỡ tung ra. Vì sao? Vì sao dùng sức nó không vỡ ra, mà một cái chìa bé xíu lại vỡ được ổ khóa? Chiếc chìa khóa sẽ trả lời với chúng ta rằng: bởi vì tôi hiểu rõ bên trong của ổ khóa như thế nào. Nếu chúng ta, xin cảm ơn các vị, nội tâm của con người cũng giống như ổ khóa treo trên cửa kia, mình dùng mọi cách để tiếp nhập vào trong cũng không được, chỉ biến thành một chiếc chìa khóa tinh tế tỉ mỉ và hiểu rõ cái gì, cái nội tình của cái ổ khóa đó, thì bấm nhẹ một chút thôi, ổ khóa sẽ bung ra. Chúng ta phải hiểu mình rồi mới quyết định tiến tu, rồi từ cái sự tu tập mới có kết quả gọi là tự giác, rồi mới giác tha, mới giác hạnh viên mãn. Mình hiểu mình trước đi, mình xác định con đường của mình, pháp môn cho mình, vị thầy của mình, rồi bắt đầu là mình đi vào con đường tu tập. Và hạnh nguyện của người tu có gì khác hơn là hạnh nguyện như Đức Phật? Ta ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Trên cuộc đời của người xuất gia nó hạnh phúc lắm các vị, tại vì ngày nào cũng đem niềm vui, đem hạnh phúc cho chư thiên và tất cả loài người. Muốn đem niềm vui và hạnh phúc cho chư thiên, cho loài người thì phải như thế nào? Phải hiểu tất cả đối tượng đến với ta. Ta muốn giúp họ, ta phải hiểu họ. Và chắc chắn trong những ngày tu tập, quý giảng sư, quý thầy với tình yêu thương sẽ giúp cho đạo tràng chúng ta hiểu nhiều chuẩn mực và quy tắc cho người nhập đạo. Và trong pháp thoại hôm nay, sư Hương Nhũ chỉ đề cập 4 vấn đề chính, 4 điều rất cần thiết cho đời sống người xuất gia phải luôn nhớ để tu tập, để đi đến kết quả. Thứ nhất, đó là hạnh buông xả. Thứ hai, chánh niệm. Thứ ba, giới hạnh. Thứ tư, tâm từ bi. Có rất nhiều điều, nhưng hôm nay sư Hương Nhũ xin chia sẻ 4 điều. Và có lẽ với 4 điều thôi, có lẽ dễ nhớ. Với 4 điều thôi, chúng ta hãy tâm niệm, vì nó cũng giống như là những lộ trình ngắn nhất rồi. Nó nằm hết các quy tắc trong những vấn đề này cho người xuất gia. Đó là buông xả, đó là chánh niệm, đó là sống với giới hạnh, và rất quan trọng, đó là tâm từ bi. Nếu quả chí hướng của đời ta là đem lại an vui và hạnh phúc cho tất cả, không có tâm từ bi thì sự tu hành của chúng ta không bao giờ đi đến kết quả. Làm sao mình đạt được những điều này? Làm sao mình tu được? Người ta nói đời có vận mệnh, con người có số. Rồi mình nói cái số của tôi thế này, cái số của tôi thế kia. Thế thì một người đang sống bình thường đem câu hỏi về vận mệnh đến gặp một vị sư. Thưa sư, sư cho con biết trên đời này có số mệnh không? Có vận mệnh không? Vị thầy trả lời, có con ạ. Người học trò mới hỏi, thưa thầy, vận mệnh của con nằm ở đâu? Vị thầy mới bảo, hãy xòe bàn tay ra, tôi sẽ chỉ cho anh thấy. Anh chàng xòe bàn tay. Thầy nói, con thấy rõ chưa? Trên bàn tay con nè, đường tình cảm nè, đường công danh sự nghiệp nè, đường thọ mạng nè, đường may mắn nè, đường tình duyên nè, đường tiền bạc, đường gì 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 đó. Rồi bây giờ, con hãy nắm tay lại và nắm thật chặt. Chàng trai nghe lời, nắm tay lại. Rồi vị thầy lại hỏi, con hãy trả lời cho thầy xem những con đường đó đi đâu rồi, sự nghiệp đi đâu, công danh đi đâu, thọ mạng, tình cảm ở đâu rồi. Chàng trai mới trả lời, thưa thầy, dường như nó đều nằm trong bàn tay của con. Thầy mới nói, vậy anh đã nhận ra chưa? Vận mệnh của đời anh là ở bàn tay của anh, do chính anh. Anh phải suy nghĩ, anh quyết định cuộc đời cho anh. Thưa các vị, người xuất gia chắc chắn không phải trốn cuộc đời để vào chùa. Chắc chắn là như vậy. Ta phải bắt đầu một sự buông xả đầu tiên. Nhất là các bạn trẻ đó, mà nghĩ đến chuyện giữa cái tuổi thanh xuân mà mình đi vào chùa, thì cái điều đầu tiên là buông xả, chứ không phải trốn tránh. Nếu người ta nghĩ trốn tránh một sự thất bại, thất tình nào đó thì không phải gọi là tu, không hề gọi là sự xuất gia. Mà một con người quyết định xuất gia thì điều trước tiên phải buông xả. Với Đức Phật là đại sự xuất thế. Còn chúng ta bắt đầu là xả cái mái tóc, quần áo đẹp, sự hưởng thụ dục lạc, có ăn, uống, ngủ, nghỉ, xả bỏ các cuộc vui chơi, phải quên bớt bạn bè, chén tạc, chén thù, những cuộc nói chuyện, nấu cháo điện thoại kéo dài nhiều giờ đồng hồ, không có lúc ngưng. Mà các bạn sinh viên hay nói là từ bỏ cuộc chơi. Thế rồi chúng ta nghĩ sao? Nhiều người cảm nhận làm sao bỏ được một cái điện thoại không thể rời được 5 phút. Vậy mà bây giờ bỏ tất cả, mái tóc, quần áo, tập khí, thói quen, và nhất là những cuộc vui chơi với bạn bè. Chúng ta về chùa nhập chúng tu học, bỏ các thói quen, tập khí của thế gian, mà chuyên tâm trau dồi, nghe pháp, tu tập, sống với kinh điển, sống với thiền tập, hay với các pháp môn mà người thầy có nhân duyên với mình đã truyền trao cho chúng ta. Vì vậy, một cái người xuất gia, cái điều cao quý nhất đó là sự buông xả. Đó là điều rất quan trọng. Nếu ngày mai các vị thật sự xuất gia, các vị hãy xem mình có buông xả được những cái linh tinh lận tận, rồi những cái mối tình, những cái sự thói quen hưởng thụ mình có thật sự buông bỏ được không? Ta học sự buông xả là điều đầu tiên, do ta hiểu được vạn pháp vốn vô thường. Trước sau gì mình cũng bỏ, thì bây giờ bằng cái đại trí tuệ mình xả nó đi. Mà con người tự bỏ vẫn vinh quang hơn là hết thời mới bỏ, già rồi phải bỏ, hay là xuống lỗ mới bỏ. Khi mà mình cứ thử đi, không nắm cầm ôm chấp, ta cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái rất nhiều. Cuộc sống này con người ta đau khổ cũng vì cái quan niệm ôm chấp. Có người than với sư, thà con, thà ông chết đi, chứ đừng sống với con mà có bà này bà nọ. Tức là thà ông chết, đó, thì chôn, chứ mà sống mà bà này bà nọ, con không chấp nhận. Tức là mình đang cầm nắm, mình đang ôm giữ ông á, phải không nào? Có khi ông đã bảy mấy, 80 rồi, mà vẫn còn ghen tuông vô số. Như vậy thì làm sao buông được, làm sao xả được? Cái tuổi trẻ này hay hơn một chút, hơi trung niên một chút mà có thể buông xả được, mà thậm chí các vị ở cái tuổi đã có gia đình mà quyết định buông xả được, thì bất cứ tuổi nào đã buông xả đều cao quý. Chứ không phải là phải ấu niên xuất gia, không cứ là trung niên xuất gia hay lão niên xuất gia, mà vấn đề con người ta buông xả được thì đó là cái hạnh đầu tiên để thể hiện con người đó có thể xả được lòng tham, sự chấp thủ, buông xả các pháp ngoài thân trước, tu tập lâu dần, tháo gỡ các vướng mắc trong tâm. Đó mới gọi là người đi vào con đường tu đạo, thưa các vị. Mà bây giờ làm sao buông xả? Lặp lại lần thứ hai là chúng ta biết các pháp vô thường. Không buông trước cũng buông sau. Một hôm Đức Phật đi khất thực trong thành Xá Vệ trở về. Chiều hôm đó nghe trong người hơi lạnh. Ngài ra ngoài cái nắng chiều đó để mà phơi, phơi nắng. Thì vén cái y ra để mà phơi nắng cho ấm áp hơn, để lộ một làn da lưng nhăn nheo. Thấy như vậy thì A Nan mới xoa lưng Phật mà than rằng: ôi, da rẻ của Đức Thế Tôn không còn láng mịn như thuở xưa. Làn da óng ánh sắc vàng gần như không bám bụi bao giờ. Vậy mà giờ đây đã nhăn nheo rồi. Lưng của Đức Thế Tôn đã hơi khòm tới trước, còn đâu dáng vẻ thanh xuân của thời trai tráng. Tức là Đức Phật cũng là thể hiện một cái thân như chúng ta, cũng đi đến cái già, rồi cũng nhăn nheo, rồi cũng bệnh, và đi đến sự chết, sự xả bỏ cái thân này, thưa các vị. Đức Phật mới bảo: này A Nan, đúng như thế, cái già nó ở trong tuổi trẻ, cái chết nằm trong sự sống. Thân ta rồi đây cũng hư hoại, một lúc nào đó, đó cái chết sẽ đến là điều không tránh khỏi. Chính hiểu như vậy nên ta mới xả bỏ, để tầm xả bỏ cái thân này mà tầm cầu giải thoát. Quý hành giả thân mến, có sanh thì ắt có tử, có thành thì sẽ có hoại. Sự vô thường này chi phối thế gian, không trừ bất cứ một ai. Dù là Đức Phật đi chăng nữa, nếu vẫn có cái thân giả hợp này thì cũng đồng chịu sự sanh già bệnh chết, vô thường biến hoại. Vì sao? Vì nó là từ duyên, các duyên mà hợp thành, cho nên hết duyên thì phải mất. Có số người thắc mắc với sư rằng Đức Phật đi xuất gia bởi vì Ngài quyết tìm cái vô sanh bất tử, cái không sanh, không già, không bệnh, không chết. Mà con coi chuyện cuộc đời Đức Phật, Ngài cũng có bệnh, rồi Ngài cũng già, rồi Ngài cũng chết. Như vậy gọi sao là đắc đạo? Thế thì các vị chưa hiểu rồi, một sự nhầm lẫn quá lớn. Đức Phật có sanh, có già, có bệnh, có chết và từ giã cuộc đời năm 80 tuổi. Nhưng thành Phật không phải là thành cái đãi da hôi thối này, thưa các vị. Cái đãi da này rồi cũng phải trả về cho cát bụi. Mà thành Phật là trở về cái chân tâm. Thành Phật là cái trí tuệ, thấy vạn pháp đúng như lẽ thật. Thành Phật là trở về cái chân tâm Phật tánh của thuở nào. Và nói như thầy Đồng Thành giảng cho các vị đó, cái tâm sáng chói, đó là cái thành Phật của chúng ta, thưa các vị. Nếu mà ta nhận cái thân này mấy mươi năm rồi đến 80 tuổi như Phật rồi để thành Phật, rồi không già, không chết, thì chúng ta đã hủy bán Đức Phật rồi. Chúng ta vẫn chưa hiểu đi tu để làm gì. Bởi vì chúng ta không cầu gì ở cái thân này đâu các vị. Đó. Có người nói, ủa sư đi giảng mà con thấy sư vẫn uống thuốc vậy. Uống thuốc có liên quan gì tới sự đi giảng, phải không nào? Và thậm chí vô nhà thương nằm, có liên quan gì đâu với cái sự, cái tu tập của mình. Cái thân này nó vẫn phải chịu chi phối của tất cả các pháp thế gian. Nhưng cái điều mà thành tựu đó là gì? Là tâm đức, giới đức, là tuệ đức. Chứ chúng ta đừng có nói cái thân này phải thế này thế kia là chúng ta có tu. Cái thân này bị nọ là không tu. Và là chúng ta vẫn chưa hiểu thế nào là tìm lại chính ta. Tìm lại ta là trở về chân tâm Phật tánh, bản lai diện mục. Mà như Phật Hoàng Trần Nhân Tông từng nói như thế nào? Phật trong nhà chẳng phải tầm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chính mới hay, chính Phật là ta. Chúng ta nhớ cái lời dạy của Phật Hoàng. Cho nên Đức Phật mình thân vàng trượng sáu, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà cũng tiêu tan theo thời gian. Những người xuất gia trông thấy Phật đẹp quá, khả ái quá đi tu. Có những người thấy các sư, các thầy đẹp quá theo cái đẹp, cái nhìn thế gian đó, cho nên đi tu. Nhưng rồi hãy nhớ, cái già đã nằm trong cái trẻ, cái chết đã tiềm ẩn trong sự sống, trong hội ngộ đã có mầm chia ly, chúng ta gặp nhau đây, phút chốc nữa đã tan rồi. Sự vô thường, nó luôn luôn ngự trị vạn pháp trên thế gian. Cho nên hôm nay người thân còn thấy nhau, mai biệt ly. Hôm nay nụ cười tươi đến mai, giọt lệ héo. Niềm vui sao không mãi, lâu dài, chiều xuống đã sớm tàn sắc hương. Đó là cái bản chất vô thường của cuộc sống của chúng ta. Thấy vô thường và chúng ta đi xuất ra, tìm cái thường trong cái vô thường. Đó là điều chắc chắn chúng ta phải xác định như vậy. Thưa các hành giả thân mến. Nhưng mà trên thế gian này vẫn có những người luyện phép này phép nọ, bùa này ngải kia, phải không nào? Để nói người ta nghe, để xinh đẹp, để không bệnh tật, để có tiền, để giàu có. Và ngày xưa, thậm chí Tần Thủy Hoàng đã theo đuổi ước mơ tìm được thuốc trường sinh bất tử. Ông giao phó cho Tử Phúc nhiệm vụ đi kiếm bí mật của sự bất tử, mà ông nghĩ trong đời này phải có một cái vị thuốc uống vô là sống mãi không già, tươi hoài không chết. Từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, nguyên là Tần Thủy Hoàng đã xây dựng thành công Vạn Lý Trường Thành bên xứ Trung Quốc. Mà đến năm 219 trước công nguyên thì Từ Phúc đã cùng với 1.000 đồng nam đồng nữ, tức là 1.000 người chưa ai có gia đình, thấy chưa nào, với 3 năm lương thực dự phòng, đi ra biển, lên núi kiếm vị thuốc trường sinh ở ngoài biển Đông. Đi mất mấy năm không tìm đến ngọn, được cái ngọn núi, núi trường sinh này, mới quay trở về hỏi là Tần Thủy Hoàng. Thì Tần Thủy Hoàng lại tiếp tục lại cung cấp cho ông những cung thủ để đi một lần thứ hai. Và sử viết lại rằng Từ Phúc đã đến một nơi bằng phẳng, đầm lầy rộng lớn, tự xưng làm vua, không bao giờ quay trở lại. Quay trở lại Tần Thủy Hoàng chém đầu ngay. Đi mà sao không tìm được thuốc trường sinh bất tử? Và cái điều đó là điều không thể có được, thưa các vị. Bây giờ người ta tìm đến mộ Tần Thủy Hoàng có rất là nhiều cái chất mà do ông uống vô để mong sống mãi. Và chỉ cần mình đến gần là mình sẽ bị ngộ độc. Đó. Và bây giờ cái khu vực chôn cất Tần Thủy Hoàng vẫn là một nơi rất khó xâm phạm. Do cái thuốc ông uống vào để ông tin rằng sẽ được sự trường sanh. Kể câu chuyện này thì chúng ta biết đó là điều không thể thực hiện được. Cái sống rồi sẽ chết, đó là quy luật của cuộc đời. Cái vấn đề là khi có thân này, đó là một phước báo rất lớn. Cái khó nhất là được thân người, cái khó thứ hai là được nghe Phật Pháp. Đó là những điều chúng ta đang được hưởng trọn, ít nhất là giây phút hôm nay, thưa các vị. Cho nên vì cơn vô thường hàng ngày theo đuổi chúng ta chẳng rời giây phút nào. Bây giờ dịch bệnh Covid, cái xứ sở Ấn Độ, cái sự có ai ngờ rằng bây giờ mỗi một ngày hàng ngàn người chết như thế. cái chết nó diễn ra, đó là bài học cho chúng ta. Rồi sẽ đến lượt ta không biết lúc nào. Chúng ta không tu tập, chần chừ mãi sẽ đến hồi hối hận. Khi xuất gia, ngày nào cũng thọ dụng bát cơm của đàn na tín thí, thì bưng bát cơm lên lại nhớ phải sự tu hành để đền ơn trong muôn một, không dám dễ duôi. Có nhiều người nói hạt cơm của đàn na tín thí nặng, đúng nặng như viên gạch. Nhưng mà nếu mình tu tập thì mình chẳng nợ nần gì. Chỉ sợ là mình mang hình tướng xuất gia mà mình không tu tập thì cái món nợ đó biết bao giờ mới trả cho hết được. Cho nên điều đầu tiên là hãy buông xả, để rồi gì? Bước vào trong một đời sống tu tập theo các pháp môn, các phương tiện mà Đức Phật, Chư Tổ đã để lại cho cuộc đời, để chúng ta trên hành trình tìm về bến giác. Đó là cái điều đầu tiên, sống buông xả. Bài học thứ hai, đó là sống trong chánh niệm. Cái chánh niệm để phân biệt mình với người không tu, cái chánh niệm để phân biệt người tu đã lâu với người mới tu, mặc dù hình tướng y hệt nhau. Bây giờ một cái y, một tấm y, một chiếc áo và xả cái mái tóc này, có những người họ dư sức họ tự làm, họ không cần thọ nhận y từ thầy, họ có thể đi kiếm cái áo, cái y ở bất cứ chỗ nào, rồi họ tự cạo đầu, rồi họ cũng có một thân tướng của người xuất gia. Nhưng thưa các vị, để xem cái mức độ chánh niệm của con người thì sẽ biết người ta tu thật hay tu giả, tu lâu hay là mới tu. Từ cái cặp mắt cũng chánh niệm, đi đứng nằm ngồi nói năng trong chánh niệm. Cho nên người xuất gia buổi đầu phải học oai nghi tế hạnh, vì oai nghi tế hạnh giúp chúng ta sống trong chánh niệm. Vì vậy mà các sư, các thầy đi xuất gia khi thọ giới sa di, rồi tiến tới là thức sa mana, còn bên tăng là từ sa di lên tỳ kheo, thì thuộc bốn bộ luật, bốn bộ luật trường hạ. Mà một trong bốn bộ luật đó, đó là 24 thiên oai nghi. Học thuộc để làm gì? Để thực hành, rồi mới tiến tới luật sa di, rồi mới là tỳ ni nhật dụng, rồi mới quy sơn cảnh sạch. Nhưng mà cái tỳ ni nhật dụng cũng là oai nghi, cũng là nhắc chúng ta uống nước. Thì chánh niệm nhìn vào bát nước thấy 84,000 vi trùng, nếu không trì chú này như ăn thịt chúng sinh, thì có phải là chánh niệm trước khi uống nước không? Rửa tay cũng phải đọc dĩ thị quán trưởng, đưa nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật pháp, lấy nước rửa tay đó, cầu cho chúng sanh được pháp thanh tịnh mà đến bến bờ an vui. Mỗi một cái công việc, mỗi một cái vi tế đều có cái sự chánh niệm để thể hiện chúng ta trong đời sống của người tu tập. Nếu mình mới tu mà có chánh niệm thì không khác người đã sống lâu trong chốn thiền môn, gọi là thấm tương giao. Còn nếu chúng ta tu rất lâu mà không chánh niệm, trong oai nghi, trong tế hạnh, trong lời nói, trong việc làm, buông xả lạ lơi, rồi cứ nói cái tiếng tùy phương tiện, thì người ta nhìn cách đi đứng, ăn uống nói năng, người ta biết ngay người này tuy ở chùa nhưng chẳng thấm tương giao. 3,000 oai nghi, 8,000 tế hạnh ta giữ gìn được chính là chúng ta chánh niệm trong đời sống xuất gia của mình. Thưa các vị, mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Làm sao mà mỗi bước đi của mình như là trên từng cánh sen mà đi vào tịnh độ? Đất tịnh, tâm tịnh thì mới quốc độ tịnh. Mà cái bước chân đi đã thấy tâm mình thanh tịnh rồi, cho nên mình dục chạy mà nói thôi chánh niệm thì mình dừng lại. Mình tính la lên, mình nói chánh niệm thì mình đứng quan sát, mình xem cái sự giận dữ của mình để chuyển hóa cái cơn giận của mình. Phải luôn chánh niệm trong suy nghĩ, trong oai nghi tế hạnh, trong việc làm. Khi mắt ta nhìn với chánh niệm thì ta thấy được sự mầu nhiệm trong cuộc sống. Các vị đang ngồi là lưng rất thẳng nè, tai chú ý lắng nghe nè, các vị đang sống chánh niệm. Mà khi mình chánh niệm là đang có phước báo. chứ không phải nghĩ rằng mình phải làm những công việc bố thí, cúng dường, đó, rồi công quả việc này việc khác mới tạo ra phước. Mà con người ta có chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, ăn uống đều tạo ra phước báo. Bởi vì sao? Cái sự chánh niệm làm cho từ trường an lạc. Ta an lạc và từ trường an lạc. Mà cái từ trường an lạc có phải mọi người hưởng được cái sự an lạc của mình không? Mà mọi người hưởng được sự an lạc thì có phải chỉ trong chánh niệm mà chúng ta đã có quá nhiều phước báo hay không? Vì vậy, cái chánh niệm là một điều có thể nói không cần làm gì hết, mà chánh niệm tự nó sẽ chuyển hóa các tình trạng, các cảm xúc tiêu cực và kể cả các tập khí xấu ác của chúng ta. Cho nên đi tu là phải buông xả, buông bỏ, nhưng điều rất quan trọng là thực hành chánh niệm trong đời sống. Đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói, tướng đoan nghiêm. Các vị chỉ cần thực hành điều này là thấy đây đúng là người xuất gia. Người ta phân biệt người xuất gia với người mà không có tu tập ở cái chánh niệm, ở oai nghi tế hạnh. Nhưng bây giờ thật sự mà nói, có những người cư sĩ lại có oai nghi tế hạnh hơn người tu. Tại vì chúng ta không chú trọng cái nếp sống chánh niệm này. Chúng ta nghĩ hôm nay làm cái này làm cái kia, đó là phước rồi, đó là tu rồi. Nhưng đừng quên cái điều đầu tiên cho đời sống xuất gia, đó là nhắc chúng ta về chánh niệm. Ở làng Mai có tiếng chuông bong là phải ngưng hết, hít vào thở ra trong chánh niệm. Bây giờ mình thử tập nghe tiếng chuông điện thoại reng trước khi chụp cái alo, cái mình chánh niệm xem. Vì điện thoại nó reng một ngày nhiều lần lắm. Thế bắt đầu reng lên cái là trước khi mình nắm cái điện thoại để mình alo ala liền đó, thì mình hít vào thở ra, dừng ít phút trong chánh niệm. Tưởng chừng như tiếng chuông điện thoại kia cũng là tiếng bát nhã để nhắc chúng ta sống trong chánh niệm. Những ngày giờ tu tập trong đại chúng như thế này, chỉ cần thấy một vị thầy ngồi trang nghiêm hoặc chắp tay búp sen cúi đầu chào, nhắc mình chánh niệm. Mình tính nói lớn, mình tính dục chạc cười to, lả lơi, mình nhìn huynh đệ, chợt nhớ mình phải chánh niệm. Cho nên sống cùng với các pháp hữu, sống trong đại chúng, luôn luôn có những người họ thực hành chánh niệm. Mình phải nhìn họ như những tấm gương, bởi vì pháp môn nào của nhà Phật, thiền, tịnh, mật đều giúp chúng ta quay về trong chánh niệm, thưa các vị. Hôm thứ Bảy vừa rồi, con có giảng tại chùa Xá Lợi một bài pháp cảm xúc tiêu cực nên bộc lộ hay nên đè nén. Mà ai cũng có cảm xúc tiêu cực hết á, giận dữ nè, buồn phiền nè, ích kỷ nè, hận thù nè, chán ghét nè, lo rầu nè, căng thẳng, stress vân vân, nó đều là cảm xúc tiêu cực. Vậy nên bộc lộ ra hay nên giấu đi? Bộc lộ thì rất thô tháo, phải không nào? Mà nếu giấu đè nén, nó thành nội kết ung thư. Vậy thì nhà Phật dạy chúng ta như thế nào? Hãy chánh niệm nhìn nó và tháo gỡ. Thì chuẩn bị hết lên rồi thì khoan ngừng lại để xem mặt mình đỏ, tai mình tía, mắt mình trợn, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh, mình quan sát mình đi. Và mình thấy cái cơn giận đó không phải là mình. Thế rồi mình quan sát thì bỗng nhiên cơn giận sẽ đi qua. Mình tính hờn, tính giận, bỏ không ăn cơm, bỏ không tụng kinh. Thay vì mình tìm nguyên nhân, ai làm cho tôi giận như thế này? Thầy, sư phụ, huynh đệ. Mình đi tìm nguyên nhân thì đừng tìm nguyên nhân, mà hãy quan sát chính mình. Mình lại giận rồi phải không? Mình bỏ kinh nè phải không? Bỏ cơm phải không? Vô phòng nằm phải không? Mình đang làm gì đấy? Mà mình quan sát được, tức là mình đã tách cảm giác, cảm xúc ra khỏi mình. Mà mọi cảm giác thì vô thường. Everything impermanent. Vạn pháp là vô thường. Mình hãy quan sát nó đi, rồi mình sẽ thấy nó đi qua, thưa các vị. Thành Cát Tư Hãn là một vị vua Mông Cổ, nổi tiếng là hiếu chiến và nóng tính. Ông xuất sắc, nhưng mà ông rất nóng tính, và ông đối với ông là bắt chiến bắt thắng. Và ông có một con chim ưng rất quý, đi đâu cũng mang theo bên mình, và con chim đó là bạn của ông ấy. Thì một hôm ông đi săn mang theo con chim ưng vào rừng săn. Đi với quân lính một hồi, ông cảm thấy bực mình. Ông âm thầm tách ra khỏi đoàn tùy tùng. Ông nói với con chim ưng: bây giờ chỉ có ta với ngươi, hai đứa mình đi vào rừng mà tách xa cái bọn lính kia ra. Nhưng mà ông đi một hồi thì đi tuốt vào trong thung lũng xa kia, thì ông rất là khát nước mà không có lính để sai, rát bỏng cả cổ họng. Thì bỗng nhiên như một thấy một cái dòng nước nhỏ từ trên tảng đá bên kia bờ suối. Ông ta băng sang bên đó và lấy cái cốc bằng bạc của ông mang bên mình á, ông hứng cái dòng nước để ông uống. Nhưng mà khi mà đã hứng đầy cái dòng nước đó rồi, cái cốc nước đó chuẩn bị đưa vào miệng, thì con chim ưng bạn của ông hất đổ cốc nước đi. Ông rất là bực, rất giận, nhưng bởi vì con chim là bạn thân đó mà mình thương mà, chứ đâu có đánh nó. Tiếp tục hứng lần thứ hai, nó hất đổ nữa. Tiếp tục hứng lần thứ ba đó, nhất quá tam nha, lần này là không yên với ta. Thì khi hứng đầy cốc nước chuẩn bị uống lần thứ ba, con chim ưng lao đến tấn công và làm đổ nước lần nữa. Dù rất quý con chim, nhưng ông không thể chấp nhận sự vô lễ của nó, nhất là ông đang vô cùng khát nước. Và có thể rằng đằng xa đó đám quân sĩ đó đậu ở đâu đó, nó sẽ thấy một con chim vô lễ như vậy, mà ông vua vĩ đại này không thuần hóa nổi loài chim. Cho nên ông rút kiếm ra, phải không nào? Rồi chém con chim luôn. Đó, giết chết. Ông phải thể hiện là ông là người có quyền uy và nó là vô lễ. Cho nên đâm thủng lồng ngực con vật mà ông yêu quý. Rồi bắt đầu ông trèo lên trên cái thượng nguồn của dòng suối đó. Ông múc nước trên đó ông uống. Ông nói bây giờ có con chim nào khác cũng không hất đổ nước của ông được. Ông leo lên trên thượng nguồn, ông uống luôn. Nhưng các vị biết không, khi mà ông leo lên trên thượng nguồn rồi đó, thì giữa vũng nước là xác một con rắn độc. Trời ơi, nếu lỡ uống dòng nước kia, có lẽ ông đã chết. Vua đứng lặng người, quên cả cơn khát và chợt hiểu ra tất cả mọi chuyện. Con chim ưng yêu quý, nó đã nhìn thấy, nhưng nó không nói được. Và hình ảnh con chim tội nghiệp nằm trên nền đất lạnh. Ông quay trở lại khe đá, nhẹ nhàng đỡ xác con vật tội nghiệp lên tay, đặt nó vào trong cái túi, rồi thẳng phi ngựa về cung. Sau đó, thần Cát Tư Hãn ra lệnh làm một bức tượng con chim bằng vàng. Và trên cánh ông khắc dòng chữ như sau. Cánh bên trái: thậm chí khi một người bạn làm điều gì đó mà mình không thích, người đó vẫn cứ là bạn của ta. Cánh bên tay mặt ông ghi: bất cứ hành động nào thực hiện trong sự giận dữ, mất chánh niệm đều là hành động đưa đến thất bại. Và đó là con chim vàng vẫn còn khắc ở trên cái cung của thần Cát Tư Hãn, nhớ bài học suốt đời cho ông. Đã là bạn thì dù như ý không như ý, thích không thích, vẫn là bạn. Nếu mình không cảm hóa được thì tạm thời mình lánh đi. Và khi gần thì phải tình yêu thương và sự cảm hóa, chứ không hại người. Thứ hai, khi mình làm một điều gì mà giận dữ mất chánh niệm thì sẽ đưa đến sự thất bại. Cho nên lúc nào cũng phải sống trong chánh niệm. Đó là ông vua thần Cát Tư Hãn. Còn trong nhà Phật, chánh niệm là yếu tố quan trọng bậc nhất đưa đến sự chứng đạo, đạt đạo, mà tất cả chúng ta bước vào đời sống xuất gia hay người Phật tử bước vào đời sống tu hành. Đến khóa tu của các bạn trẻ, thiếu nhi, khóa tu sinh viên, cho đến người mù, cho đến tất cả mọi con người đã vào trong nhà Phật thực hành pháp tu, thì điều đầu tiên vẫn là chánh niệm, thưa các vị. Và chắc chắn chúng ta nghe những pháp thoại như thế này, chúng ta lại càng chú ý hơn trong đi, đứng, nói năng, trong oai nghi, tế hạnh. Chỉ một tuần lễ thôi, mà nếu con người đó tiếp nhận được đó, những cái điều thiết yếu của đời sống xuất gia, chúng ta có kết quả rất lớn. Như vậy, thứ nhất, buông xả. Thứ hai, sống trong chánh niệm. Và thứ ba, đó là giới hạnh. Chính từ giới mà sinh định, từ định mà sanh trí tuệ, nên quan trọng vẫn là giữ giới. Chánh niệm mà giữ giới, luôn luôn mà tâm nguyện việc giữ giới. Kinh Tâm Địa Quán nói, sự xuất gia khó nhất là giữ giới. Các người nói buông xả khó, nhưng người ta giác ngộ, ta buông lẹ lắm. Thấy không nào? Khó là giữ giới, đậu cũng nhờ giữ giới mà rớt là do phá giới. Cách nhau chỉ có gì? Một đường, đường chỉ như sợi tóc thôi. Giữ giới thì mới được gọi là xuất gia. Luật Thiện Kiến cũng nói, giới luật là thọ mạng của Phật Pháp, giới luật còn thì Phật Pháp còn. Ở trong các cái giới đàn lớn đều có cái câu này, giới luật còn thì Phật Pháp còn, là cửa ngõ đi đến giải thoát, năng lượng duy trì, bảo vệ chúng ta và bảo vệ cả một cái cộng đồng của tăng giả. Một vị xuất gia giới hạnh thanh cao, đó là hình ảnh sống còn của giáo đoàn, của Phật Pháp. Cho nên dù bất cứ nơi đâu, một khi chúng ta đã thọ giới, chúng ta hãy nhớ giữ giới. Dù xuất gia gieo duyên, A-di-đà Phật. Dù xuất gia gieo duyên hay là xuất gia mãi mãi, thì chúng ta phải nhớ cái giới là cái đầu tiên để mà bước vào trong đời sống phạm hạnh để tạo ra công đức. Trong cái kinh Phật Thuyết Xuất Gia Công Đức Kinh của Đại Chánh Tân Tu số 16, Đức Phật quán và nhìn thấy ông vua Dũng Quân thọ mạng sắp hết, 7 ngày nữa là chết rồi. Mà đó, ông vẫn vui chơi với lại là các món ăn cao lương mỹ vị. Ông nhảy múa ca hát ngày đêm với lại là các cung nữ, các cái cô gái đẹp. Ông chỉ biết vui chơi mà thôi. Cho nên Đức Phật đã khuyên với A Nan, hãy đến nói với Vương Tử Dũng Quân, hãy học hạnh xuất gia đi. Vương Tử Dũng Quân còn chần chừ mãi, cho đến ngày thứ 6 thì A Nan khuyên bảo rất nhiều và thậm chí còn cho biết mạng sống ông không còn bao lâu nữa. A Nan khuyên và với cái khả năng của A Nan, cuối cùng Dũng Quân đã quyết định xuất gia vào ngày thứ 6. Thì khi Vương Tử Dũng Quân xuất gia tu hành một ngày một đêm thì ông vẫn phải mạng chung. Nhưng thay vì đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, như nhờ một ngày một đêm sống trong chánh giới mà Dũng Quân được sanh về cõi trời, tuổi thọ kéo dài cả hàng ngàn năm mà không đọa vào địa ngục, không làm ngạ quỷ. Vì sao Vương Tử lại được cái phúc báo như vậy? A Nan đã hỏi Đức Phật. Ông sống một cuộc đời hưởng thụ như vậy mà tại sao ông lại được phước báo lớn ấy? Đức Phật nói rằng, dù cho Vương Tử Dũng Quân xuất gia chỉ có một ngày một đêm, nhưng vì đã giữ tròn giới hạnh trong một ngày một đêm, cho nên tiêu đi rất nhiều nghiệp tội. Cũng giữ giới, thấy không? Một người còn nguyên thân tướng tại gia, cũng giữ giới với hình tướng xuất gia, công đức phước báo khác nhau, thưa các vị. Nghe vậy mình giữ giới 7 ngày 7 đêm hạnh phúc quá đúng không ạ? Và do vậy, nếu ai mà giúp người xuất gia vào trong pháp sa môn, đó có rất là nhiều người ủng hộ khóa tu, động viên con cái mình tu, giúp đỡ các bậc thiện trí thức hay tất cả mọi người tu hành, thì những cái người đó giúp đỡ cho người xuất gia thì trong cái kinh Phương Tiện Phật Báo Ơn, công đức của những người đó cũng rất lớn, thưa các vị. Lớn hơn là xây chùa chiền cúng dường vô lượng Phật. Ủng hộ cho một người xuất gia, công đức rất lớn. Và dù trong sinh tử, người ấy vẫn hưởng an lạc và hạnh phúc. Còn nếu ai gây trở ngại, phương hại chuyện người khác xuất gia, thì người đó bị cướp mất kho tàng vô tận về thiện tài phước báo, chưa nói là thọ vô lượng tội. Vì vậy xin chúc mừng tất cả những ai phát nguyện xuất gia. Và cũng rất tán thán công đức những người ủng hộ, động viên cho người đi xuất gia. Rồi tâm nguyện của chúng ta đâu phải dừng ở đó. Thế giới này đầy các ngũ trược ác thế. khi chúng ta chưa thành Phật đó, thì khi mà chúng sanh còn đau khổ, chúng ta đâu dám hưởng an vui niết bàn, phải tiếp tục với hành trình Bồ Tát hạnh. Cũng như thế, Vương Tử Dũng Quân sau khi phát nguyện được sanh về cung trời, với tâm đại từ bi của người xuất gia thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, nên không phải chỉ lo hưởng thú vui ở cung trời. Khi trở về kiếp người thì ông tiếp tục tu hành cho đến khi thành Phật Bích Chi, hiệu là Tỳ Lưu Đế, phóng hào quang cứu độ chúng sanh trong ba thừa. Những cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng đời sống của người xuất gia trong nhà Phật thật là cao quý. Trong Kitô giáo, cái slogan của người Kitô giáo đó là bác ái, lòng bác ái. Còn ở Hồi giáo, slogan của họ là gì? Thanh gươm và chân lý. Cái slogan của nhà Phật là gì? Từ bi và trí tuệ. Tuyệt vời như vậy. Cho nên chúng ta sẽ biết rằng đi tu tập để rồi hướng cái sự trí tuệ và từ bi, trên nền tảng trí tuệ từ bi, chúng ta đi đến sự giải thoát và giác ngộ. Rất là hạnh phúc được làm người con Phật, nhất là được xuất gia đi trên con đường thánh đạo. Thưa các hành giả thân mến, ba điều rồi nha, nhớ ha. Buông xả, gì nữa? Chánh niệm, gì nữa? Giới hạnh. Và một điều cũng rất quan trọng luôn, ngang bằng nhau, không có cái nào hơn cái nào đâu, tâm từ bi. Mà con nhà Phật mà không có tâm từ bi, sao gọi là Phật? Sao gọi là con Phật, con Bồ Tát, hay là Thánh Hiền Tăng, hay là Chư Thiên, bất cứ cho đến con người. Mà dễ thương là phải có tâm từ bi. Đó, tài giỏi cách mấy mà không có tâm từ bi cũng đành không. Mà nói đến tâm từ bi thì sư lại nhớ đến câu chuyện của A Nan. Đa văn đệ nhất là thị giả của Phật, nhưng tâm từ bi cũng rất là lớn. Tất nhiên vị thánh đệ tử nào cũng từ bi, nhưng mà có lẽ là mình mang ơn A Nan, nhờ A Nan nên mới có Tỳ Kheo Ni, mới có ni chúng xuất gia, có ni đoàn. A Nan xin Phật, ông năn nỉ Phật dùm. Cho nên mình thích những câu chuyện của A Nan lắm. Thì có một cái cô Tỳ Kheo đó, một hôm thì nhắn lời đến A Nan rằng cô ta đang bệnh nặng, cần sự viếng thăm của A Nan. Nhưng mà chúng ta nghe là biết rồi, A Nan đường đường tăng tướng, trí tuệ, rồi là đa văn, rồi dễ thương, rồi trung thành với Phật, rồi chu đáo, đặc biệt là rất là chu đáo với phụ nữ. Cho nên cô này cô mới thầm thương trộm nhớ đi. Cô bệnh mà sao chẳng nghe A Nan hỏi thăm. Cho nên là quyết định là nhắn đích thân: sư A Nan đến thăm tôi đau nặng lắm. Nhưng mà trong tâm của cô là muốn tạo dịp để quyến rũ vị sa môn này. Chúng ta cứ nghe mà đăng già không, chứ thật sự ra thì cuộc đời A Nan cũng nhiều Tỳ Kheo Ni là quyến rũ lắm. Có người hoàn tục, bởi vì là A Nan không chịu nhìn cô bằng một đôi mắt nhìn thiếu nữ, mà nhìn như một chúng sanh đau khổ cần cứu rỗi. Và tức quá và ra đời các vị. Nhiều vấn đề lắm. Còn cái chuyện này đó là cô đau mà nhắn gửi hoài A Nan chẳng đến. Cuối cùng thì đích thân phải là nhờ người gọi. Nếu A Nan không đến, cô có thể là chết đấy. Thì A Nan á thì cũng né tránh, nhưng mà sau đó là với chánh niệm, ông quyết tâm đi đến đó. Thì đến thẳng tư thất của Tỳ Kheo Ni Si Tình kia. Thì người ta đang tu chứ người ta cũng đầy là hỷ nộ ái ố. Mình có thấy mình cũng thương, mình có phát tâm giúp được như A Nan thì mình làm, còn không thì mình nhờ người giúp. Chứ đừng có nói xấu, đừng có chê bai, đừng có nguyền rủa, bởi vì mình cũng chưa biết cái nghiệp nó đến với mình lúc nào. Còn A Nan thì đến tư thất cái cô này và mới nói với cô rằng: xác thân của tôi hay xác thân của cô nghĩ là xinh đẹp chứ gì, nhưng thật ra nó là sự hội tụ của các chất rất là đáng nhờm gớm, hội tụ của các duyên. Mà những cái duyên đó thì phân tích ra máu mủ, nước miếng, nước dãi, nước tiểu, phân đàm, vân vân.
đó, thì có cái gì để gọi là cao quý trong cái túi đại này? Nhất thời nó chỉ là giao điểm của ba nguồn đau khổ: tham sống, thèm khát hưởng thụ và ngã chấp. Ai cũng có cái đó hết các vị. Ba điều làm cho mình đau khổ: tham sống, thứ hai thèm khát hưởng thụ, thứ ba ngã chấp. Bây giờ mình xuất gia vậy là thôi giờ không tham gì rồi đó, hưởng thụ là không rồi đó. Đang thanh tịnh tu hành, hàng ngày trang nghiêm giới hạnh, không ăn uống thanh đạm, nhưng mà cái ngã chấp, cái đó chưa dám nói gì đâu nghe. Nó một khối lù lù trong mỗi một con người, chưa ai dám rờ vô đó đâu ha. Đó. Thì A Nan mới nói với cái cô tỳ kheo này: đã ham sống thì ta sẽ đau khổ vì trước sau gì cũng chết cô ạ. Cái chết nó biểu hiện bằng cái già, cái bệnh, không tránh được. Cho nên cái thân này hội tụ của sự ham sống, cho nên tôi cũng có ham gì cái thân này đâu. Điều thứ hai là thèm khát hưởng thụ. Nhưng đó, cô cứ nghĩ đi, đời sống này hưởng thụ rồi lại không được hưởng thụ, toại nguyện rồi lại bất toại nguyện. Chứ nếu lúc nào cũng toại nguyện chắc mình không có đi tu đâu, ngồi mình hưởng à. Nhưng mà cái không toại nguyện nó nhiều lắm, cho nên lại đau khổ. Vì vậy chỉ có tu tập thôi, tinh tấn tu hành mới gì, mới hóa giải nỗi đau khi mình không được như ý, chứ không thì lại sẽ tạo các cái nghiệp ác. Điều thứ ba là cái ngã chấp. Cái ngã chấp này lớn lắm, ngã chấp này ai cũng có, nhưng mà mình chấp là thân này là của ta, là ta, đó, là tất cả là ta, của ta. Rồi vô thường đến, ta sẽ đau khổ. Mà vô thường là một định luật không ai có thể tránh được. Ngày qua tháng lại, cuối cùng vẫn còn cái định luật vô thường. Nó là bản chất của cuộc sống. Cho nên tôi biết cái thân này là vô thường, cái ngã chấp này không thật có. Vì vậy tôi rất nhàm chán cái thân này. Thưa sư cô, thế thì ba cái điều đó: ham sống, ham hưởng thụ, ngã chấp, ai cũng có hết. Và do vậy ta quyết định phải tu tập để biến đổi ba ác pháp tham sống, thèm khát hưởng thụ, ngã chấp trở thành ba thiện pháp. Ba thiện pháp là gì? Tự tại trước các trạng thái sống chết. Thứ hai, không hệ phược trước những cám dỗ cuộc đời. Thứ ba, thường quán niệm vô thường để xả đi quan niệm ngã chấp. Đây là lời nói của A Nan đối với vị tỳ kheo này. Tuy nhiên sư cô này có si tình thật, nhưng cũng là một người có tuệ giác. Nghe lời của A Nan, bỗng nhiên cô cảm thấy giống như là được thức tỉnh. A Nan nhấn mạnh rằng tình dục là nguyên nhân làm hư hại con đường giải thoát. Một bậc xuất gia mà để cho tình dục lộng hành thì chẳng khác nào người đi thuyền có lỗ mà không lo hàn lại, nước sẽ vào thuyền và không lâu sẽ chìm đắm. Mà cái đó ai cũng có hết. Vấn đề là nhờ giới, nhờ luật, nhờ thầy, nhờ bạn lành để chúng ta giữ giới tu hành. Chứ đừng nói mình vô tu là mình trong sạch, mình không có dục tình, mà mình phải khẳng định tất cả là có hết. Nhưng nhờ giới, nhờ ơn Phật, ơn thầy, ơn Tam Bảo, ơn bạn lành để chúng ta giữ giới luật, đi trên con đường chánh pháp. Sau khi nghe A Nan nói những lời quá chân chính như vậy, thì tỳ khưu ni này tên là cô Sambi liền thức tỉnh. Cô lập tức rời cái giường mà trước đó là cô quyết tâm là từ cái giường này cô sẽ quyến rũ A Nan, và cô tuột xuống dưới đất, cô lại sao nào, sao mà rồi đó là thành tâm sám hối, nói là thật sự ra tôi chả đau ốm gì hết á, tôi vờ đau. Mà cái người nam á thì thấy người nữ là bệnh nè, khóc nè, đau nè, thì bắt đầu là động lòng, thấy không? Thì tính dùng cái đó để mà quyến rũ A Nan. Nào ngờ đâu A Nan chỉ rõ ra đời này tham sống, tham hưởng thụ, tham ngã chấp tạo ra cái thân này cũng là thân ô uế thôi. Cho nên cô này tỉnh giấc, tỉnh thức lên và thành tâm sám hối, rồi là quyết tâm tu theo con đường bát chánh đạo, sám hối ăn năn. Và A Nan nói người nào biết sám hối ăn năn, quyết tu trên con đường thánh đạo thì sớm muộn gì cũng đạt đến mục tiêu giải thoát. Đây là câu chuyện nằm trong là Tăng Nhất A Hàm. Đó, thì kể lại cho các vị nghe để thấy cái tâm từ bi của Anan đó, làm cho cô này đang lồng, có như là cuồn cuộn trong dục tình thì được nhẹ nhàng hóa giải. Nhưng tất nhiên không phải lúc nào Anan cũng thành công, đúng không? Cũng có lúc phải nhờ Phật, phải nhờ các là pháp hữu thánh đệ tử đó. Cho nên mình mới đi tu mà mình có tư tưởng lập am lập cốc là rất nguy hiểm. Mình phải tu trong tăng đoàn, tăng ly chúng, tăng tàn, hổ ly sơn, hổ bại. Dù là mình gieo duyên đi chăng nữa, mình vẫn phải biết những chuyện này. Chứ có nhiều người chưa đi tu đã nói má, má nhớ mua miếng đất đó cho con nghe, nữa rồi con lập thất, con ở mình, con tu tự do. Cái đó là ở tự do, thấy không? Chứ không hề tu tự do. Mà cái tu tự do cũng không bao giờ là đi đến kết quả. Sáng thì bánh xèo, phải không? Trưa nấu chè ăn, tối thì bánh gì đó, vân vân và vân vân. Nghĩa là mình sẽ chiều chuộng cái sắc thân này. Nhìn thì có nhiều cái thất rồi, bàn Phật rồi, sáng ngời, đẹp đẽ lắm. Mà vô thấy người đó không có phạm hạnh. Cho nên mình phải nương chúng mà mình tu. Mà chúng là chắc chắn phải khảo mình. Mỗi người mỗi tánh, nghiệp của mình. Mà nếu mình sống mà êm đềm như dòng nước là không tu gì hết. Phải đốn chạm, phải không? Phải trải nghiệm để biết bản ngã mình tới đâu, biết nghiệp mình tới đâu. Có người cả đời không ai nói tới mình, đó là bởi vì mình yếu như cọng bún, không ai đụng. Mà có người vô là râm râm râm, vậy là vậy mà ngon lành đó nha. Chưa trải qua mà sao biết đồng ý. Cái người nào vô cũng cầu sự bình an. Tôi tưởng vô chùa tôi bình an lắm chứ. Trời ơi, thế này, trời ơi, thế kia. Thưa các vị, chùa cũng là một cái thế giới thâu nhỏ của những con người muốn vào đây để mà tu tập. Và họ cũng mang đầy đủ các nghiệp chứa các tập khí. Mà tại sao mình gặp người này, tại sao mình gặp người kia? Vạn pháp cũng ở tâm mình, ở nghiệp của mình mà thôi. Mình có đi đâu tìm kiếm thì cái nghiệp nó cũng kiếm mình. Cho nên tốt nhất là mình hãy gì? Hãy đối diện với những gì đến với mình. Mà huynh đệ khảo mình là nhiều nhất. Mà nếu mình sống trong một cái hội chúng mà mình không cho ai nói tới mình không cho ai xây dựng, mình thậm chí nói chuyện oan khiên, có nói không, không nói có, mà vẫn tự tại đó, thì cái điều đó là tu đã có trình độ rồi. Còn bây giờ thương, tôi không đụng tới ai, đừng ai đụng tới tôi à nghe. Phải không? Cái đó không phải tu đâu nghe. Cái đó chưa phải tu, không phải cái được lòng như ở bên ngoài. Rồi biếu bạn cái này, mai bạn biếu cái kia. Tôi cho bạn cái đó thì bạn đừng bao giờ mà phải nói với thầy những cái chuyện riêng của tôi, vân vân. Cái đó không phải tu. Thật sự ra mỗi một vị thầy tùy theo căn cơ trình độ của đệ tử mà giáo hóa đệ tử. Mà mình thấy cái con người của mình mà chịu đựng được chuyện này chuyện kia nó xảy ra đến với mình thì chứng tỏ rằng mình đang biết tu đó. Chứ còn bắt đầu mới vô thì thường sẽ là than van, trách móc, đó, rồi chán nản, rồi nghĩ biết để tôi tu chỗ này, biết vậy tôi tu chỗ kia, là chưa biết tu gì hết, phải không nào? Đó, đến khi nào mà chuyện gì cũng vậy thôi, đó là nghiệp của con, đó là những cái chiều mà con phải chịu đựng, mà con chịu đựng được, rồi con tự tại, buồn, sáng, chiều hết. Những con người rất là dễ tu thưa các vị. Còn sống để bụng, chết mang theo thì nhiều khi đó ở tới già thành bà vãi, khó tánh ở trong chùa, sợ lắm đó. Cho nên phải buông xả, thì là không chỉ buông xả những cái vật chất ngoài thân mà phải buông xả cả những cái thái độ sống, những cái điều không hay người ta đem đến cho mình, gọi là tập cái sự hạnh nhẫn trong đời sống tu tập của chốn thiền môn thưa các vị. Và cái tâm từ bi đó thì chúng ta phải biết nó là một điều rất quan trọng. Và nếu con người ta tu, chính cái trí tuệ trong nhà Phật cũng được xây dựng trên nền tảng của tâm từ bi. Chứ nếu không có tâm từ bi, không bao giờ thấy đạo. Không có tâm từ bi, không bao giờ mình có an lạc trong đời sống tu hành. Đời sống tu hành mình sẽ suốt ngày trách móc. Đời sống tu hành suốt ngày mình sẽ chán người này, trách người kia, chê người nọ. Mà mình với tâm từ bi thì khiến cho mình là chịu đựng được hoàn cảnh. Bởi những cái trái tai nghịch lòng, mình lại có thể tha thứ bao dung. Cho nên sư bà hay dạy con, hãy thương những kẻ nghịch lòng ta. càng nghịch lòng mình càng thương được. Cái đó cái tâm từ bi của nhà Phật, thưa các vị. Thì có lẽ thời gian chúng ta không cho phép nhiều, xin gửi đến các vị một cái câu chuyện của xứ Nhật Phù Tang, Phật giáo từ thời Khâm Minh Thiên Hoàng, hậu bán thế kỷ 15, với cái câu chuyện mang tên Ván Cờ Sinh Tử. Cái tinh thần siêu thoát đó, mạnh mẽ đó, cường tráng đó, mà phải trên cơ sở của tâm từ bi, dẫn nước Nhật Bản đi vào một thời đại phú cường. Công lao đó, đó là có sự đóng góp rất trí tuệ và rất từ tâm của một thiền sư mang tên Daisokim. Câu chuyện 5 phút kể được không ạ? Ngài tịch năm 1491, thế kỷ 15, ở một am thất nhỏ, KT phía nam Tây Hải Đạo. Nhưng mà các vị biết không, hãy lắng nghe cái câu chuyện của Ngài dạy đệ tử. Vị thiền sư ấy dạy cho môn sinh như thế này đây. Này chư tử, thở ta còn trai trẻ, ta là kiếm khách áo trắng. Nhật Bản là kiếm sĩ đúng không? Võ sĩ đạo đúng không? Thì thời trai trẻ, ta là một kiếm khách áo trắng. Khi ta rút kiếm ra khỏi bao, rút là phải chém, chém là phải thắng. Cái xứ Nhật đó các vị. Hàng tục sĩ gọi ta là kiếm vương. Này chư tử, thuở ta còn trai trẻ, ta là một thuở giang hồ kỳ thú. Tức là không có cái món gì mà không vô, không chơi, phải không nào? Mà ta lại có cái thú chơi, chơi cờ. Khi ta chơi, ít chơi lắm, mà chơi đặt một quân cờ xuống, trọng lượng như quả núi, kết thành định mệnh. Định mệnh thì không bao giờ lặp lại hai lần. Dòng sông đã chảy thì không bao giờ trở lại. Cho nên quân cờ tiếp tục là đi đến chung quyết và ta phải thắng. Không ngập ngừng nên người đời gọi ta là kỳ vương. Người đời gọi ta là kiếm vương. Người đời gọi ta là kỳ vương. Không biết đây có ai siêu cỡ đó không? Nhưng mà này chư tử, vậy mà ta bỏ hết, ta đi xuất gia. Kiếm vương ta cũng bỏ, kỳ thú ta cũng lìa. Khoác tay nải dép cỏ, xả hết thú vui trần gian, lên đường học đạo. Mấy mươi năm trí thú tinh cần, mới biết đâu là đường vào cửa đạo. Mình giờ có đường sẵn hết rồi, phải không nào? Mà đây mấy mươi năm mới biết đường vào cửa đạo. Rồi ta lên núi sâu thiền tịnh, tu trong am tịch mặc. Rồi sở chướng ta đã trừ, mê lầm ta đã tuyệt. Núi là núi, sông cũng là sông thôi. Kiếm vương thành kiếm đạo, kỳ vương thành kỳ đạo. Khi mà tu rồi là các vị, cái gì cũng là đạo hết. Đó. Tại sao như vậy? Vì ta đã đốt cháy hết kiến hoặc. Vì sao ta đã dội tắt nghi tình vào chốn ngũ trần mà thông dong tự tại? Là người tu Phật, các con hãy nhớ, một niệm phóng đi tác thành nghiệp báo. Thế quá hay. Một niệm phóng đi đã thành nghiệp báo rồi, không chánh niệm làm sao được. Đó. Các con hãy nhớ, như tay kiếm vương kia, chớ khinh suất mà ra chiêu. Đừng cho ý tưởng tự do khởi động rồi lại kết thành quả báo. Hãy thiền định để tạo ra nội lực. Hãy giữ giới, đó là năng lượng trong đời sống tu hành. Này chư tử, phàm người tu Phật phải tinh luyện tư duy, cần chuyên chánh niệm. Phải như tên kỳ thủ kia, đặt một quân cờ xuống thì trọng lượng như một quả núi, dòng sông không chảy hai lần, tác thành định mệnh. Cho nên rất cẩn thận, đặt xuống như quả núi, đưa kiếm lên và tạo thành quả báo rồi. Bây giờ đã thành kiếm đạo, đã thành là kỳ đạo rồi. Đó. Cho nên bài giảng đó, từ một tu viện thâm u trên núi cao, đâm xuyên qua bao nhiêu đỉnh mây mù, băng tuyết, tràn vào trong các lòng đô thị, người ta tỉnh giấc bàng hoàng, ta tìm đến cái vị thiền sư này để tu tập. Ánh lửa trí tuệ bùng lên, thổi lên sinh khí, đem lại sức mạnh và tự do tối thượng cho con người. Thì một ngày kia, một thanh niên mang tên Kazuzu, sau khi thất vọng về đường công danh, thất vọng đường tình yêu, sự nghiệp, đã tìm về Non Cao để thưa với thầy rằng: thưa thầy, con đã thấy rõ bộ mặt cuộc đời, con chán lắm, con muốn giải thoát những niềm đau khổ, nhưng con không biết phải làm gì, con không có khả năng hành trì, con không bao giờ có thể ngồi thiền, con không thể học giới luật, con không làm được gì hết, thầy có cách nào dạy cho con không? Con đã thối chí, con muốn lại rơi vào cuộc đời dẫu biết rằng chắc chắn mình sẽ chết, và con đang nghĩ đến quyên sinh. Đó, bên Nhật Bản là dễ tự sát lắm. Con đang nghĩ đến sự quyên sinh, có lẽ đó là biện pháp hay nhất cho đời con, thưa thầy. Có con đường nào ngắn nhất không thầy? Dễ dàng nhất dành cho con không? Có rất là nhiều người tu thích cái kiểu đó, đó. Ngắn nhất, dễ nhất, mà lại được nhất. Đó, nghĩa là giống như đi mua hàng, vừa rẻ mà phải ngon, mà phải tốt, phải không nào? Thì hỏi với ông thầy như vậy. Ông thầy rất siêu các vị. Ông thầy nói có. Trong cặp mắt của ngài thoáng một sự lạ lùng nhìn cái chàng trai đã quá thăng trầm ở trong cái biển đời đau khổ này. Có chứ, nếu con trung thực thì hãy cho ta biết con đã học được những thứ gì, sở trường sở đoản ra sao, con có những khả năng gì đó, và con hay tập trung tâm ý nhiều nhất vào chuyện gì. Thì các vị thử xem cho mình hay nghĩ cái gì, hiểu không nào? Mình thích cái gì? Mình thích lướt web, hay là mình thích hẹn hò, hay thích tán gẫu, hay thích rong chơi, hay thích ăn uống? Mình phải xem coi mình thích cái gì khi bước vào con đường tu hành. Có người thích giận hờn không? À. Rồi cái người thầy mới nói: ta có cách, nhưng phải cho ta biết. Kazuzu mới trả lời thầy: thưa thầy, hầu như cái gì với con cũng đến rồi phù phiếm, hư vô. Công danh sự nghiệp cũng như là giấc mộng đầu hôm. Gia đình con rất khá giả, con không phải làm việc gì hết á. Còn sở thích thì thưa thầy, con thích đánh cờ nhất. À, thưa thầy, con từng tranh giải và giật giải với kỳ thủ già dặn bốn phương. Thế rồi thầy mới nói: thế bây giờ con đã lựa chọn được rồi đó. Thấy không? Ngài, con đến đây là con đã lựa chọn phải không? Nói bây giờ con đến là vì con kiếm thầy. Thầy là kiếm vương, thầy là kỳ vương. Thì bây giờ ngài có cách nào để mà chinh phục những tay giang hồ kiêu ngạo bậc nhất như con không? Đó. Thì ông thầy này mới nói: Kazuzu, bây giờ nếu mà con tín phục ta thì con cho biết vì sao con tín phục ta. Thế bởi thầy, vì thầy là kiếm vương, thầy là kỳ vương, cho nên con tin thầy. À, được thôi, bây giờ con phải tuyệt đối vâng lời ta. Ta nói gì con cũng nghe, ta cứu con đồng ý không? Con đồng ý. Sau đó vị thầy mới nói: kêu Muzu ra đây và bưng bàn cờ ra đây. Tức là ông kêu một đệ tử. Đệ tử này tên Muzu, cũng đánh cờ siêu đẳng. Nhưng mà Muzu là một tu sĩ còn trẻ, vóc người tầm thước, dáng dấp nho nhã, thấy chưa nào? Khuôn mặt sáng trưng, phúc hậu, thấm tương giao rồi, mặt ta sáng lắm, không? Rồi bắt đầu vào. Đây, Muzu con, bao nhiêu năm con theo ta học đạo, ta con mời cơm ta ăn, con rót nước ta uống, thấy không? Ta dãy cỏ thì con cuốc đất, tình thầy trò chúng ta có tệ không con? Thưa thầy, tình thầy trò chúng ta không tệ, con không mong gì hơn nữa. Con có nguyện theo thầy suốt đời không? Con nguyện theo thầy suốt đời. Vậy bây giờ con phải là kim cương bất hoại đúng không? Dạ phải. Vậy bây giờ Muzu và Kazuzu hai bên phải ngồi đánh cờ với nhau. Nhưng mà ghê gớm hơn là vậy này các vị. Thiền sư Daisoki mới đi lại cái bức tường phía đông, rút cái thanh kiếm cổ ngày xưa mà nạm bạc và đem tới. Nửa thế kỷ nay ta không đụng đến thanh kiếm này. Đây là kiếm vương một thời trai tráng anh liệt của ta. Nhưng mà bây giờ đây, ta sẽ rút nó ra khỏi vỏ, sắc lặng. Và giờ đây Muzu chơi cờ với chàng thanh niên này, nếu con thua ta chém đầu con. Ghê quá ha. Nhưng con yên tâm, con chết rồi ta đưa con vào cõi phúc lạc. Còn Kazuzu, nếu con đã chấp nhận tín phục ta, con thua ta chém đầu con. Tức là ai thua cũng bị chém đầu hết. Thấy chưa nào? Thấy ghê quá phải không? Cả hai đều phải nguyện tín phục ta, bước vào cuộc chơi. Hay lắm các vị. Hai người lạnh toát sống lưng. Bây giờ nói gì cũng không được. Mà cái người Nhật, cái chữ tín họ cao, danh dự lắm, thà chết chứ không bao giờ nói đi nói lại. Không? Còn mình thà nói đi nói lại. Thế rồi hai người lạnh toát sống lưng. Trong thoáng giây đó họ hiểu rằng ông thầy thiền sư nói thật. Không có chuyện nói chơi được rồi. Hai người nhìn nhau trân trân, bất động. Một cái hơi kiếm lạnh lưng hai người hết. Thiền sư Đại Sư Kim ngồi xuống một cái lư hương, bắt đầu bay khói huyền ảo lên như thần chết vậy. Trời ơi ghê quá. Bắt đầu không khí đậm lại, trang nghiêm tĩnh mịch ghê người. Và bàn cờ bay ra cho Muzu và Kazuzu. Thì các vị có biết không, bắt đầu vào ván cờ gọi là ván cờ sinh tử. Bây giờ không còn là trò chơi nữa, đây là nghiêm trọng nhất. Và cuối cùng hai bên đều phải hoàn toàn tập trung tâm ý mà không một chút lãng sao. Lãng là chết thôi. Cho nên phải tập trung tâm ý hoàn toàn. Đó là cái điều mà đầu thời Pháp chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi đó. Rất quan trọng. Đó là tập trung, đó là chánh niệm. Vì hai người bước vào ván cờ không còn nghĩ gì nữa hết. Đối với Kazuzu thì thôi, tình yêu, công danh, sự nghiệp, u hận, ngoại cảnh, bản thân, tất cả đều bị xua tan đi. Bây giờ phải tập trung vào ván cờ. Còn Muzu, thôi tình thầy nghĩa tớ, rồi thầy ơi thầy hỡ gì quên sạch. Bây giờ là ván cờ, không là chết. Thấy chưa nào? Có khi nào mà mình nghĩ cái kiếm ở trên đầu mình đâu. Mình tu bữa nay không được, mai tu. Sáng không tu, tối tu. Mình hẹn riết cái trúng gió chết quách luôn. Phải không nào? Đó. Còn đây nè, đó. Tâm trí toàn chú mục vào cái đam mê duy nhất của đời mình là Kazuzu. Còn Muzu vâng lời thầy, phải tập trung tâm ý. Không thôi lát nữa đây thì rớt đầu, thầy trò vạn kiếp cách xa. Cho nên một bên thì thiện xảo thông minh của Kazuzu, còn Muzu chậm rãi từng bước vây hãm thành trì. Tổng tu mà chậm chậm bắt đầu hai bên đánh cờ với nhau. Đố các vị ai thắng? Muzu hay Kazuzu? Thì mình tu mình binh ông Muzu liền chứ gì. Các vị phải biết là hết ông này toát mồ hôi đến ông kia toát mồ hôi. Cứ giỏ giọt giọt xuống cái bàn cờ. Còn ông thầy cứ ngồi ở đó không? Cầm cái gươm phải không? Muzu dần dần rơi vào thế thủ. Ban đầu tấn công, sau vào thế thủ. Thỉnh thoảng đánh trả vài đòn, trầm tĩnh nội lực. Nhưng rồi cuối cùng đi vào thế nguy cơ, thập tử nhất sinh. Tại Kazuzu là một tay từng trải ở trên cõi giang hồ. Còn Muzu đánh cờ với thầy thôi. Đó. Rồi ngay lúc cầm chắc cái thắng trong tay, Kazuzu bắt đầu mới là lúc đó là cầm chắc cái thắng rồi đó. Bắt đầu mới lén mắt nhìn cái người đối diện. Từ nãy giờ không ai nhìn ai hết, lo nhìn cái bàn cờ. Còn mình thì sao? Vô lo liếc không à. Đâu có tập đúng. Đó. Đây bắt đầu là nắm chắc cái thắng rồi đó. Kazuzu mới nhìn coi Muzu đang nghĩ gì, làm gì khi Muzu đã sắp thua rồi. Thì các vị biết gì không? Ôi đây là một khuôn mặt trong sáng đầy trí tuệ, sau bao năm cần tu trong giới luật. Một chân dung thật đẹp, một tinh thần cao khiết. Vị tu sĩ này thật hiếu đạo với thầy, đôn hòa hết mực, mang một linh hồn sáng như viên bạch ngọc, không tì vết nhiễm ô. Nhìn bắt đầu mới quan sát cái người đối phương của mình. Còn ta, trời ơi, hắc ám, bụi bặm, hiếu chiến, táo tợn, đa sát, đa tình, không biết bao nhiêu cô gái đã chết dưới tay ta. Chết là chết vì tình đó, phải không? Đó. Trời ơi, một nhân cách như vậy sắp sửa bị kết liễu cuộc đời bởi vì ta thắng cái ván cờ này. Ta là ai? Một kẻ du thủ dư thực, vô tích sự, ăn bám mẹ cha, xã hội, nếp sống dơ giấy, hư hỏng, nội tâm đầy dẫy những ham muốn bất chánh và hèn hạ. Giá trị đời ta chỉ có thế thôi. rơm rác còn có ít hơn ta nữa. Rồi Ca Sô Du nhẹ nhẹ thở dài. Nhưng lúc đó các vị có biết cái gì khởi lên trong lòng Ca Sô Du không? Đúng rồi, lòng từ bi. Dịu dàng xâm chiếm lòng chàng ta. Ôi cuộc đời vô giá trị của ta nên hy sinh cho một cuộc đời giá trị. Nghĩ thế xong, Ca Sô Du khôn khéo tạo ra những sơ hở mà chỉ có ông thầy mới biết, còn Mu Du cũng không biết. Tự nhiên thấy Ca Sô Du đi vào một cái thế bế tắc để cho Mu Du thắng. Thấy không nào? Một thế, hai thế, rồi cuối cùng chàng tu sĩ lấy lại quân bình, chiếm ưu thế tấn công. Ca Sô Du biết mình thua lát nữa thôi, nhưng bây giờ không toát mồ hôi lạnh, không rớt giọt mồ hôi bịch bịch xuống bàn cờ. Một sự an tĩnh mênh mông, một lòng từ bi tràn ngập cả tâm hồn, dịu dàng, trong sáng, bình lặng và thanh khiết. Đó là cảm giác của một người sống trong trạng thái từ bi, thưa các vị. Rồi bây giờ Mu Du thắng phải không? Ca Sô Du bay đầu phải không? Phải gật đầu, đâu mà vậy. Bây giờ đến phiên Mu Du sẽ ngần ngại, một nước cờ nữa thôi là Mu Du thắng. Nhưng vừa đặt tay vào quân cờ, nhưng đặt quân cờ là như núi, rút kiếm là quả báo, kết thập. Cho nên cũng vì lòng từ bi mà tu sĩ không hạ thủ, bàn cờ bất động giữa hai người. Một bên đã nguyện hy sinh, không bỏ tay xuống. Bên kia cũng vì hy sinh mà quyết đi vào thế cờ thua. Một làn khí lạnh lướt qua, ông Đai Sô Kim, ông thầy, rút kiếm đứng dậy, hai bên nhắm mắt niệm Phật hết. Ông biết chém ông nào đây. Thiền đường lặng ngắt như tờ, phải ông nào. Nhưng mà khi người tu sĩ thấy lâu quá im lặng mở mắt ra, thì trời ơi vô cùng kinh ngạc. Các vị có biết cái gì không? Cái mớ tóc rối bù của Ca Sô Du đã bị cạo nhẵn thín rồi, thưa các vị. Cho nên ngày xưa Đức Phật nói thiện tai cái là râu tóc rụng hết, thấy không? Chỉ cần điều này thôi, Ca Sô Du con hỡi, sự buông xả hoàn toàn, đó là đầu tiên buông hết vô bàn cờ. Mình buông xả hết mình vô tu, có cỡ đó là mau đắc đạo lắm. Nhưng mà thưa sư, chút nữa là khác rồi sư. Buông xả là phải luôn luôn buông xả hoàn toàn, tập trung tâm ý và cuối cùng là lòng từ bi. Đó là yếu tố quan trọng của đạo giác ngộ. Thế mà hôm nay con đã học được hai điều đó: tập trung tâm ý, sống với tâm từ bi. Người trước kẻ sau đều nguyện hy sinh mạng sống của mình. Thôi Ca Sô Du con ơi, hãy ở lại đây, ở lại chùa giác ngộ đi con. Rồi đây con sẽ đi đến đích. Hành trình này con sẽ đi đến đích. Con có khả năng tập trung mà quên tất cả pháp giới chung quanh. Con có lòng từ để chấp nhận cái chết đến với mình. Thì Mu Du thì ông không nói đến rồi. Đệ tử ông cũng quá rành rồi. Ông nói ông Ca Sô Du thôi. Đó. Rồi ông Ca Sô Du đưa tay lên sờ đầu rồi. Đó, các vị rờ đầu cái. Đâu còn gì nữa đâu. Đâu nào. Đó. Con sẽ đi đến đích. Mu Du mỉm cười. Ca Sô Du mỉm cười. Kẻ trước người sau với tâm hồn thánh thiện đều trở thành người đệ tử ưu tú của thiền sư Đai Sô Kim. Đó là câu chuyện ván cờ sinh tử. Ngày cũng trôi qua giống mọi ngày, khác là tỉnh thức giữa cuồng say. Xưa tìm hạnh phúc nơi phiền muộn, giờ sống bây trừ, sống tại đây. Pháp thoại hôm nay chắc chắn đọng lại trong tâm hồn chúng ta bài học về sự buông xả, sống chánh niệm, sống giữ giới hạnh, và đặc biệt là tâm từ bi. Cho hàng xuất gia và tại gia, ai cũng có thể học và ai cũng có thể thực hành. Thưa các vị, đó là con đường ngắn nhất đưa chúng ta tìm lại chính mình. Ta tìm lại ta, tìm cái không sanh, không già, không chết, không tạo thành, không hữu vi, mà Kinh Phật gọi là chân tâm, là Phật tánh, mà bản lai diện mục. Cái mà Tổ Huệ Năng sau khi đại ngộ đã thốt lên: đâu ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động, đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp. Kính chúc các vị hành giả xuất gia gieo duyên thành tựu viên mãn tuần lễ xuất gia và sớm tìm được con đường lý tưởng nhất cho cuộc đời mình.